bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 85 Chuyện Chiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tấm tắc kỳ trước, sau khi hướng dẫn các nữ đệ tử Hàng Sơn tới chiếu kiếm cốc giải cứu cho hai vị Định Tĩnh và Định Nhàn, trong khi đi thuyền trở về cùng phái Hàng Sơn, Lệnh Hồ Xuân khám phá âm mưu đục thuyền thanh toán toàn thể phái Hàng Sơn. Khi điều tra những kẻ chủ mưu, Hồ Xuân mới biết đó là những nhân vật trong Ma giáo, tưởng lầm phái Hàng Sơn đang trên đường tới Thiếu Lâm tự giúp phái Thiếu Lâm chống lại cuộc đại tấn công của giáo chúng Ma giáo nhằm giải cứu Doanh Doanh đang bị giam giữ tại đây. Hiểu rõ từ sự, Định Vật và Định Nhàn sư thái lập tức lên đường tới chùa Thiếu Lâm nhằm ngăn chặn một cuộc tranh chấp đẫm máu để Hồ Xuân và các đệ tử đi sau. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp.
Phải Thiếu Lâm và huynh đệ xưa nay không hề có quan hệ thâm sâu. Người trong Phật môn tuy nói là từ bi bác ai, cũng không thể tùy tiện lấy thần công vô thượng của bổn môn mà truyền cho người. Phương Chứng đại sư đồng ý lấy Dịch Cân Kinh truyền thụ. Huynh đệ thì không biết gì nguyên nhân gì hả?
Dạ, quả thiệt là tiểu liệt không biết, mong mặc sư bá chỉ giáo cho.
Được, trên giang hồ đều nói, ngày hôm đó, Nhậm đại tiểu thư Hắc Mộc Nhai đích thân cộng huynh đệ tới chùa Thiếu Lâm gặp phương trưởng, nói là chỉ cần phương trưởng cứu tình mạng của huynh đệ thì cô ta chịu mặc cho chùa Thiếu Lâm xử truy, muốn giết muốn mổ cô ta cũng tuyệt đối hẫm chào mày.
Lệnh Hồ Xuân a lên một tiếng, hắn nhảy sổm lên, làm bát rượu ở trên bàn đổ cả ra, toàn thân hắn ướt đầm mồ hôi, chân tay run bần bật, hắn run run nói:
Chuyện này.
Trong đầu hắn hỗn loạn cả lên, hắn nhớ lại lúc cơ thể hắn càng ngày càng yếu đi. Trong một đêm nằm mơ, nghe Doanh Doanh khóc nức nở rồi nói: Ngươi càng ngày càng ốm, ta, giọng nói rất chân thành, lòng hắn cảm động, thổ huyết ra rồi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trong gian đấu thất chùa Thiếu Lâm. Phương Sinh đại sư đã phí nhiều tâm sức để cứu hắn, hắn vẫn không biết tại sao hắn lại ở trong chùa Thiếu Lâm, và cũng không biết Doanh Doanh ở đâu. Thì ra cô ta xả thân cứu hắn, bất giác hắn ứa nước mắt ra, chạy dài xuống má. Mặt đại tiên sinh than:
Bị Nhậm đại tiểu thư này, tuy xuất thân là ma giáo, nhưng đối xử với huynh đệ hết lòng hết dạ, khiến người ta phải cảm phục. Trong Thiếu Lâm, bốn tên đại đệ tử Tân Quốc Lương, Dịch Quốc Tử, Hoàng Quốc Bạch, Nhạc Nguyệt Thiền Sư đều bị giết dưới tay của ta. Cô ta lại tới Thiếu Lâm là chẳng còn mong sống nữa. Nhưng việc cứu huynh đệ, cô ta hoàn toàn không tiếc tới mạng sống của mình. Phương Chân đại sư không muốn giết cô ta là vì lẽ đó, nhưng cũng không thể thả cô ta, cho nên đem cô ta giam cầm trong sơn động sau chùa. Thuộc hạ của Nhậm đại tiểu thư biết bao nhiêu là người, đủ hạng tam sơn ngũ nhạc, dĩ nhiên ai cũng muốn đi cứu cô ta. Nghe nói mấy tháng nay chùa Thiếu Lâm không một ngày yên ổn, người bắt được ít nhất cũng khoảng 100.
Lệnh Hồ Xung quá cảm kích. Một lúc lâu sau hắn không bình tĩnh được. Qua một lúc sau hắn mới hỏi:
Mạc sư bá, sư bá nói mọi người tranh nhau làm thủ lãnh, cho nên tự đánh nhau tới long trời lở đất. Chuyện đó ra sao sư bá?
Mạc Đài Tiên Sinh thở dài đáp:
Những nhân vật bàn môn tà đạo bình thường ngoài nghe hiệu lệnh của Nhậm đại tiểu thư ra thì ai ai cũng cuồng vọng tự đại, hiêu chiên ngông nghênh, không ai chịu phục ai. Lần này lên chùa Thiêu Lâm để cứu người, mọi người biết Thiêu Lâm là cội nguồn của võ học trong thiên hạ, tình thế rất là gai cấn, huân chị xông đơn độc vào chùa thì không ai quay trở về được. Cho nên mọi người nói là phải có người đứng ra tập hợp số đông để kết minh cùng đi. Mà đã kết minh rồi thì phải có một minh chủ. Nghe nói mấy ngày nay vì tranh đoạt địa vị minh chủ có nhiều người đã động thủ, chết co, bị thương cũng co, thật đã tổn thất không ít người. Lãnh Hồ lão đệ, ta thấy chỉ có lão đệ mau đi ngay mới có thể chế ngự được bọn chúng. Lão đệ nói cái gì thì không ai dám cãi lời.
Mặt Đại Tiên Sinh cười như vậy khiến mặt Lệnh Hồ Xuân đỏ cả lên. Hắn biết lão nói không sai, nhưng quần hào có phục mình thì cũng chẳng qua là nể mặt Doanh Doanh. Nếu sau này Doanh Doanh biết được, cô ta sẽ phát giận lên. Đột nhiên hắn động tâm nghĩ:
Doanh Doanh đối với ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng mà mặt cô ta vẫn lạnh lùng vì sợ người khác chọc ghẹo. Nói cô ta đối với ta là hoa rơi hữu ý, mà ta lại là nước chảy vô tình. Ta phải báo đáp tấm lòng tốt của cô ta. Cần phải làm cho bọn hán tử trên giang hồ đồn rằng Lệnh Hồ Xuân ta có tình thâm với Nhập Đại tiểu thư, vì cô ta mà không màng tính mạng. Ta phải một mình xông vào chùa Thiếu Lâm, có thể cứu được cô ta ra thì tốt, nếu cứu không được thì cũng phải làm náo động để mọi người biết đến.
Hắn bèn nói:
Hai vị sư bá Định Nhàn Định Giật phái Hàng Sơn đã lên chùa Thiếu Lâm để thỉnh cầu Phương Trượng Thiếu Lâm, xin Phương Trượng thả vị Nhậm tiểu thư này ra để tránh khỏi nạn kiếp đại động máu chảy can quả.
Mặc Đại Tiên Sinh gật đầu nói:
Hèn chi hèn chi, ta vẫn lấy làm lạ, Định Nhàn sư thái là người tài trọng lão thành như vậy, sao lại để các ni cô nương bầu bạn với người mà chân bà lại đi con đường khác? Thì ra bà vì lão đệ mà đi làm thức khách.
Mạc sư bá, tiểu đệ đã biết chuyện này, trong lòng lo lắng vô cùng. Hắn không mọc cánh để bay lên chùa Thiếu Lâm xem kết quả thỉnh cầu của hai vị sư thái như thế nào. Nhưng những sư muội sư tỷ của phái Hàng Sơn đều là nữ lưu, nếu giữa đường gặp chuyện gì bất chắc thì thật là khó.
Lão đệ cứ đi đi.
Lệnh Hồ Xung vui mừng nói:
Tiểu điệt đi trước được chứ?
Mặc Đại Tiên Sinh không đáp. Lão cầm cây đàn hồ cầm để dựa bên chân bàn lên gãy lên tình tình tang. Lệnh Hồ Xung biết lão nói như vậy nghĩa là lão đã đồng ý chăm sóc bọn đệ tử phái Hàng Sơn. Vì Mạc sư bá này võ công kiến thức đều phi phàm, bất luận lão ra mặt hay âm thầm bảo vệ thì phái Hàng Sơn không có gì đáng lo nữa. Hắn liền cúi đầu hành lễ nói:
Cảm tạ đại đức của Mạc sư bá.
Mạc Đại Tiên Sinh cười nói:
Ngũ nhạc kim phai, đồng khi liên chi, tự giúp phái Hàng Sơn trong lúc ngặt nghèo, mà lão đệ đa tả cái gì? Vì Nhậm đại tiểu thư đó mà biết được, chỉ e ăn phải ức cái thôi.
Tiểu điệt xin cáo từ. Các vị sư tỷ sư muội phái Hàng Sơn làm phiền Mạc sư bá trông nom giúp.
Lệnh Hồ Xung đi ra khỏi điếm, dừng bước nhìn ra sông, thấy ánh đèn xuyên qua từ trong cửa sổ một chiếc thuyền phản chiếu lên mặt sông Hán Thủy thành một dệt sáng vàng rung rinh lấp lánh. Phía sau trong tiểu điếm, tiếng đàn của Mạc Đại Tiên Sinh trầm xuống gần, trong đêm tĩnh mịch nghe rất buồn thảm. Lệnh Hồ Xung đi nhanh về hướng bắc. Đến sáng, hắn đến một thị trấn lớn, tìm vào một khách điếm. Hồ Bắc có món điểm tâm nổi tiếng là canh đậu, lấy đậu lột sạch vỏ nấu canh ăn rất ngon. Lệnh Hồ Xung ăn hết ba bát to rồi trả tiền đi ra khỏi điếm. Một đám hán tử chạy đến, trong đó có một người vừa mập vừa lùn, đó là lão đầu tử, một trong Hoàng Hà lão tổ. Lòng Lệnh Hồ Xung vui mừng, hắn lớn tiếng gọi:
"Ồ, lão đầu tử, khỏe không?"
Lão đầu tử vừa thấy hắn, sắc mặt rất lúng túng, lão ngừng người một chút, soạt một tiếng, lão tuốt đại đao ra. Lệnh Hồ Xung tiến lên trước đón, hắn nói:
"Tổ Thiên Thu à..."
Hắn chỉ nói được ba tiếng, lão đầu tử đã dùng đao lên chém về hướng hắn. Tuy đao lực rất là mạnh, nhưng lại sai là rất kỳ lạ. Cách vai Lệnh Hồ Xung đến hơn một thước. Dù một tiếng, lão chém đao xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình nhảy lùi ra sau la lên:
"Ê, lão tiên sinh! Ta là Lệnh Hồ Xung đấy mà."
Lão đầu tử la lên:
"À, đương nhiên, ta biết ngươi là Lệnh Hồ Xung. Cho việc bằng hữu nghe đây. Ngày hôm đó, Thanh Cô có lệnh, bất luận người nào thấy Lệnh Hồ Xung thì phải giết hắn ngay. Thanh Cô sẽ trọng thưởng cho. Câu nói này, mọi người đều nghe cả rồi chứ?"
Mọi người đều đáp ầm lên:
"Chúng ta đều nghe rồi."
Tuy mọi người nói như vậy, nhưng cứ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất cổ quái. Không ai rút binh khí ra động thủ, thậm chí có vài người còn đứng cười hì hì, dường như cảm thấy vô cùng thích thú. Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, hắn nhớ lại ngày hôm đó Doanh Doanh ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền ngôn trên giang hồ rằng phải giết hắn. Cô ta vì muốn hắn ở bên cạnh, lại muốn bọn quần hào đều biết rằng Nhằm Đại tiểu thơ quyết không yêu Lệnh Hồ Xung, mà ngược lại còn căm hận hắn đến tận xương tủy. Sau này hắn trải qua nhiều biến cố nên những câu nói lúc đó hắn đã quên hết. Bây giờ nghe lão đầu tử nói như vậy, hắn mới hiểu hiệu lệnh của cô ta vẫn chưa truyền ra ngoài. Lúc này bọn lão đầu tử truyền ngôn ra, dĩ nhiên quần hào không tin, cho đến lúc cô ta vì cứu tính mệnh của Lệnh Hữu Xung cam tâm lên chùa Thiếu Lâm chịu chết. Chuyện này do bọn đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm tiết lộ ra ngoài, liền âm ỉ cả giang hồ. Ai ai cũng khen cô ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng cũng không khỏi tức cười, cảm thấy vị đại tiểu thơ này quá kiêu ngạo và hiếu thắng, rõ ràng đã yêu người ta mà không chịu thừa nhận, quyết che giấu mà lại càng để lộ ra. Chuyện này không những bọn hảo hán phe bàn buôn tả đạo thuộc hạ của Doanh Doanh đều biết rõ, mà ngay cả người trong chính giáo cũng biết, thường đem ra để đàm tiếu. Bây giờ quần hào bỗng nhiên thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhưng cũng có người rất lúng túng. Lão đầu tử nói:
"Lệnh Hồ công tử, Thanh Cô của lệnh bảo bọn tại hạ yết công tử, nhưng võ công của công tử quá cao cường, vừa rồi đao của tại hạ chém hỏng trung công tử, mà còn được công tử hạ thủ lưu tình, hỏng lấy tánh mạng của tại hạ, đủ cảm thấy thành tình của công tử. Các vị bằng hữu, các vị đã tận mắt thấy rồi, chúng ta quyết không phải không chịu giết Lệnh Hồ công tử, mà thực tế là chúng ta đánh không lại. Lão đầu tử đánh không lại Lệnh Hồ công tử, thì đương nhiên các vị cũng vậy, có phải không?"
Mọi người đều cười ha hả cùng nói:
"Đúng như vậy, đúng như vậy."
Một người nói:
"Vừa rồi chúng ta ác đấu một trận kinh tâm động phách, song phương đánh đến nỗi sức cùng lực kiệt, không ai giết được ai, đành phải ngưng chiến. Mọi người đấu võ không được thì đấu rượu. Nếu có vị anh hùng hảo hán nào có thể phục rượu cho Lệnh Hồ công tử say chết luôn, sau được gặp Thánh Cô cũng dễ trình bày chứ nha."
Quần hào ôm bụng cười nghiêng ngả, đều nói:
"Tuyệt quá, tuyệt quá."
Lại có một người nói:
"Thánh Cô chỉ muốn chúng ta giết Lệnh Hồ công tử, mà không quy định phải dùng đao, dùng kiếm. Bây giờ dùng rượu ngon phục cho hồ Lệnh Hồ công tử sai đến chết thì cũng được. Đây gọi là đấu sức cộng lợi thì phải đấu trí chứ sao, phải không?"
Quần hào hoan hô ầm ĩ lên, dẫn Lệnh Hồ Xung lên một tủ lâu lớn, hơn 40 người, ngồi đầy 6 bàn. Mấy người chỉ kịp ngồi xuống đã đập bàn lớn tiếng gọi:
"Đem rượu ra đây, đem rượu ra đây!"
Lệnh Hồ Sung ngồi vào bàn, hắn hỏi:
"Thánh cô sao rồi? Tại hạ lo muốn chết được."
Quần hào nghe hắn quan tâm đến Doanh Doanh đều rất vui mừng. Lão đầu tử nói:
"Mọi người dự định rằm tháng 12 cùng lên chùa Thiếu Lâm đón Thanh Cô ra. Mấy ngày nay vì chuyện ai cũng muốn làm minh chủ nên mọi người giành nhau nao loạn cả lên, rất tổn thương hòa khí. Lệnh Hồ công tử gia lâm thiệt hại biết mấy. Nếu Lệnh Hồ công tử không làm minh chủ thì còn ai vào đây nữa? Nếu người khác mà làm thì dù có đón được Thanh Cô về thì Thanh Cô lão nhân gia cũng không có vui đâu."
Một lão già tóc bạc cười nói:
"Đúng như vậy, đúng như vậy. Chỉ cần đích thân Lệnh Hồ công tử chỗ trì đại cuộc, dù nhất thời có gặp trở ngại không đón được Thánh Cô, chỉ cần Thánh Cô lão nhân gia biết được tin này thì trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Đi ơi minh chủ, trời đất xếp đặt để cho Lệnh Hồ công tử đảm nhận đi mà."
Lệnh Hồ Sung nói:
"Ai làm minh chủ cũng được, đó là chuyện nhỏ. Chỉ cần cứu được Thánh Cô ra thì dù tại hạ có tan xương nát thịt cũng cam tâm tình nguyện."
Lệnh Hồ Sung nói mấy câu này không phải là những câu tùy miệng nói ra. Hắn cảm kích Doanh Doanh đã vì hắn mà xả thân. Nếu muốn hắn vì Doanh Doanh mà chết thì hắn cũng quyết không do dự. Nhưng nếu bình thường thì đó chỉ là một ý niệm trong thâm tâm mà thôi, không cần phải nói ra ngoài miệng với ai. Bây giờ hắn lại muốn liều mạng, chứng tỏ là hắn chí tình chí nghĩa để khiến cho người khác không cười Doanh Doanh nữa. Quần hào vừa nghe hắn nói thì lòng bọn họ được an ủi rất nhiều, cảm thấy Thánh Cô xem trọng người này là đúng chứ không sai. Thánh Cô thật có con mắt tinh đời. Lão già tóc bạc cười nói:
"Thì ra Lệnh Hồ công tử quả đúng là một vị anh hùng có tình có nghĩa. Nếu chỉ nghe rằng họ đồn đại rằng Lệnh Hồ công tử mọi việc bỏ ngoài tai, không thèm để ý tới, khiến cho giáo chúng rất là bất mãn."
Lệnh Hồ Sung nói:
"Mấy tháng nay tại hạ thất thủ, thân bị giam trong chốn lao lung. Sự việc trên giang hồ đại khái tại hạ không biết, nhưng ngày đêm tại hạ vẫn nhớ Thánh Cô, nghĩ đến đầu cũng bạc luôn. Nào, 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 tại hạ kính các vị bằng hữu một bát, đa tạ các vị vì Thánh Cô mà ra sức."
Lệnh Hồ Sung đứng dậy bưng bát rượu uống cạn, quân hào cũng đều uống cạn. Lệnh Hồ Sung nói:
"Lão tiên sinh, tiên sinh nói nhiều bằng hữu đang tranh đề vị minh chủ làm tổn thương hỏa khí, chuyện không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau đến khuyên càng ngay."
Lão đầu tử nói:
"Đúng như vậy, Tổ Thiên Thu và Giả Miêu Tử đều đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi ngay thôi."
Lệnh Hồ Sung hỏi:
"Không biết là mọi người đang tụ tập ở đâu?"
"Quần hào tụ hội ở Hoàng Bảo Bình."
"Hoàng Bảo Bình à?"
Lão già tóc bạc nói:
"Là đó là nơi ở trong núi Kinh Sơn ở phía tây thành Tương Dương."
Lệnh Hồ Sung nói:
"Chúng ta mau ăn cơm uống rượu rồi lập tức đi Hoàng Bảo Bình ngay. Chúng ta đã đấu rượu 3 ngày 3 đêm rồi, các vị đã phí hết tâm trí, vẫn không phục chết được Lệnh Hồ Sung. Sau khi gặp Thánh Cô, có thể trình bày được rồi."
Quần hào cười rộ lên, đều nói:
"Lệnh Hồ công tử kiểu lượng như biển, chỉ e có đấu thêm 3 ngày 3 đêm nữa, cũng không có làm gì được Lệnh Hồ công tử."
Lệnh Hồ Sung và lão đầu tử sống dai đi, hắn hỏi:
"Bệnh của Lệnh Ngái có đỡ nhiều không?"
Lão đầu tử đáp:
"Cảm ơn công tử đã quan tâm. Tuy tiểu nữ không đỡ hơn, nhưng mày mà cũng không có bị sâu hơn."
Lệnh Hồ Sung vẫn chưa giải quyết được mối hoài nghi. Thấy bọn quần hào ở phía sau cách mấy trượng, hắn hỏi:
"Các bằng hữu đều nói là Thánh Cô có đại ân đại đức với các vị. Tại hạ thật sự không hiểu rõ nguyên nhân. Thánh Cô còn nhỏ tuổi, làm sao có thể ban thí ân thí đức với quá nhiều bằng hữu giang hồ như vậy?"
Công tử không biết rõ nguyên nhân thiệt hay sao?
Tại hạ không biết.
Công tử không phải là người ngoài, đáng lẽ thì không nên giấu giếm. Nhưng mọi người đã lập lời thề với Thanh Cô là không thể tiết lộ điều cơ mật trong chuyện này. Xin công tử lượng thứ.
Đã không tiện thì thôi, đừng có nói.
Sau này sẽ có ngày chính miệng thanh cô nói với công tử, không hay hơn sao? À, mong ngày đó đến càng sớm càng tốt.
Đi trên đường, Quân Hào gặp thêm hai tốp hán tử cũng đến Hoàng Bảo Bình. Ba tốp hợp lại có hơn 100 người. Lúc Quân Hào đến Hoàng Bảo Bình thì trời đã khuya. Chỗ Quân Hào tụ hội ở Hoàng Bảo Bình là một nơi quan giả phía Tây. Còn cách khoảng hơn một dặm thì đã nghe tiếng người la ó, có người quát tháo chửi thề, có người ngoác miệng la hét. Lệnh Hồ Xung càng tăng cước bộ chạy nhanh hơn. Dưới ánh trăng, hắn thấy núi bao bọc chung quanh một vùng cỏ rậm. Trên đó lố nhố vô số đầu người. Hắn nhìn thấy ít nhất cũng có khoảng hơn 1.000 người. Có người lớn tiếng nói:
Minh chủ, Minh chủ, đã gọi một gian Minh chủ thì đương nhiên chỉ do một người làm. Các người tới sau người đều muốn làm thì còn gọi là Minh chủ sao được?
Người khác nói:
Sáu người bọn ta là một, mà một người là sáu người. Các người đều nghe hiệu lệnh của sáu huynh đệ ta thì sáu huynh đệ ta là Minh chủ. Người mà còn la ó om sòm thì bọn ta xé người thành bốn mảnh trước đấy.
Lệnh Hồ Xung không cần nhìn người đó cũng biết là một trong đầu cốc lục tiên, nhưng giọng nói của sáu huynh đệ họ đều giống giống nhau nên rất khó phân biệt họ là ai. Người nói trước bị lão dọa nên không dám nói nữa, nhưng Quần Hào đối với đầu cốc lục tiên rõ ràng không phục. Có người ở đằng xa kêu chửi, có người núp trong bóng tối mà cười to, có người ném đất đá vào bọn họ loạn xạ cả lên. Đào Diệp Tiên lớn tiếng ra:
Ai dám ném cục đá này vào lão tử đấy hả?
Trong bóng tối có người hét lên:
Lão tử ta đó.
Đào Hoa Tiên tức giận hỏi:
Cái gì? Ngươi là lão tử của ca ta, tức là cũng là lão tử của ta.
Có người nói:
Cái đó thì chưa chắc ạ.
Mấy trăm người liền cười rần lên. Đào Hoa Tiên hỏi:
Tại sao lại chưa chắc là thế nào?
Người kia nói:
Chuyện này ta cũng không biết nữa, ta chỉ sinh được có một đứa con thôi.
Đào Căn Tiên hỏi:
Người chỉ sinh được có một đứa con thì có liên quan gì đến ta hả?
Người kia cười khàn khặc rồi nói:
Không có liên quan gì đến người, nhưng mà chắc có liên quan đến hình đệ của người đấy.
Đào Căn Tiên hỏi:
Hả? Chẳng lẽ cũng có liên quan đến ta nữa à?
Để coi tướng mạo có giống hay không.
Đào Thực Tiên nói:
Ngươi nói tướng mạo của ta hơi giống, thử ra đây xem.
Thì có gì hay đâu mà xem, từ ngươi soi gương là thấy rồi.
Đột nhiên bốn bóng người nhảy lên tấn công dị thường, cùng xông về trước túm lấy người đó, lôi từ trong bóng tối ra. Người này vừa cao vừa to, nặng có đến 200 cân. Lão bị Đào Cốc Tứ Tiên túm lấy tới chi không sao nhúc nhích được. Bốn người xách lão ra dến trăng. Đào Thực Tiên nói:
Ta không giống ta, không giống ta, ta đâu có khó coi như vậy. Lão ta hắn có vẻ hơi giống người đấy.
Đào Chi Tiên nói:
Ấy, ta khó coi thật người sao? Anh hùng thiên hạ đây, xin tất cả các bình phẩm mấy lời thử xem.
Quân Hào đã thấy Đào Cốc Lục Tiên mặt mũi xấu xí, nếu nói người nào hơn người nào thì bình phẩm dù này cũng không dễ. Lúc này thấy đại hán bị bốn người nắm chặt trong tay, trong khoảnh khắc sẽ xé lão ra thành bốn mảnh, nên ai cũng run sợ cười không nổi nữa. Lên Hồ Xung biết tính khí của Đào Cốc Lục Tiên, một lão trong bọn họ không vừa lòng thì sẽ xé đại hán này ra. Hắn liền lớn tiếng nói:
Đào Cốc Lục Tiên, cho phép Lệnh Hồ Xung ta bình phẩm được không?
Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa đi từ trong chỗ tối ra. Quần Hào vừa nghe đến ba chữ Lệnh Hồ Xung liền sửng sốt, hơn 1.000 người đều tập trung nhìn vào hắn. Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm vào Đào Cốc Tứ Tiên, hắn sợ bọn chúng nhất thời hứng khởi liền xé xác đại hán này, bèn nói:
Các vị để bằng hữu này xuống thì tại hạ mới nhìn rõ mặt được chứ.
Đào Cốc Tứ Tiên liền để lão xuống. Đại hán này thân thể rất to cao, lão đứng xuống đất trông giống như một cái tháp. Vừa rồi lão thoát chết nên sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, sắc mặt như người đã chết, thân người run bần bật. Lão biết đứng trước mọi người mà run như vậy thì thật đáng xấu hổ, nhưng không kiềm chế được. Lão muốn nói mấy câu để gỡ thể diện nhưng miệng cứ lắp bắp. Lệnh Hồ Xung thấy lão quá sợ hãi, nhưng diện mạo của gã cũng đàng hoàng nên hắn nói với Đào Cốc Lục Tiên:
Lục vị đào huynh, tướng mạo của các vị hoàn toàn không giống vị bằng hữu này. Xóa vị bằng hữu này, các vị đẹp trai hơn nhiều. Đào Căn Tiên cốt cách thanh kỳ, Đào Cán Tiên khôi ngô tuấn tú, Đào Chi Tiên tứ chi nở nang, Đào Diệp Tiên mắt thanh mày sáng, Đào Hoa Tiên thì chuyện này mắt như sao sáng, Đào Thực Tiên tinh thần quắc thước. Thấy ai thấy đều biết anh hùng mặt ngọc lục vị hành hiệp trương nghĩa là bậc anh tuấn trung niên.
Quân Hào nghe vậy đều cười rần cả lên, Đào Khóc Lục Tiên càng khoái chí. Lão đầu tử đã nếm mùi đau khổ vì lục huynh đệ này, biết bọn họ rất khoái nghe nịnh nên lão cũng nói theo.
Theo tại hạ thấy, anh hùng trong thiên hạ nhìn chung võ công dù có cao cường tới đâu, nhưng nói tới tướng mạo thì không ai bằng Đào Khóc Lục Tiên đâu.
Quân Hào lại nhao nhao lên, có người nói:
Ôi trời ơi, Đào Khóc Lục Tiên đâu có phải chỉ tuấn mỹ mà thôi, lại còn có vẻ phong lưu tào nhã nữa đi chứ, xưa nay chưa từng có ai như vậy hết.
Có người nói:
Phan An thấy Đào Khóc Lục Tiên cũng phải cánh, Tống Ngập cũng phải cào thua.
Có người nói:
Ôi, trong võ lâm nam tử đẹp trai từ đệ nhất đến đệ lục đương nhiên là sáu huynh đệ họ rồi, Lệnh Hồ Xung giỏi lắm, chỉ liệt hạng thứ bảy thôi.
Đào Khóc Lục Tiên không biết mọi người cười mình mà cho rằng bọn họ xưng tán mình thật, nên càng thêm đắc ý, cứ ngoác miệng cười mà không sao ngậm lại được. Đào Chi Tiên nói:
Má má của ta năm xưa đã nói sáu huynh đệ ta xấu như tám con quỷ, thì là má má nói sai rồi.
Có người cười hỏi:
Đương nhiên là sai rồi, các ngươi chỉ có sáu người làm sao có thể gọi là tám con quỷ được.
Có người nói khẽ:
Thì thêm ra già má má của bọn chúng nữa thì gì đâu.
Câu nói chưa dứt thì bị người nào đó bịt miệng lại. Lão đầu tử lớn tiếng nói:
Các vị bằng hữu, chúng ta gặp vẫn mai rồi. Lãnh Hồ công tử đang muốn đơn thân độc mã xông vào chùa Thiếu Lâm để đón Thanh Cô về. Trên đường gặp bọn ta, nghe nói mọi người đang ở đây, nên công tử lên thương nghị với các vị. Nói tươi tương mạo đẹp, đương nhiên chỉ có Đào Khóc Lục Tiên thôi.
Quân Hùng vừa nghe lại cười rần cả lên. Lão đầu tử xua tay liên tục. Trong tiếng cười to của Quân Hùng, lão nói tiếp:
Nhưng việc xông vào chùa Thiếu Lâm đón Thanh Cô là việc quan trọng, không liên quan gì lắm tới cái tướng mạo đẹp hay xấu. Theo ý của tại hạ, chúng ta cùng tôn Lãnh Hồ công tử là minh chủ, mời Lãnh Hồ công tử chủ trì đại cuộc, phát hiệu lệnh để mọi người cùng tuân theo. Ý của các vị như thế nào?
Quân Hùng, ai ai cũng biết Thánh Cô vì Lệnh Hồ Xung mà chịu giam thân ở Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung võ công trắc tuyệt, ngày trước ở Hà Nam đã liên thủ cùng Hướng Dẫn Thiên đại chiến giết các lộ anh hùng. Chuyện này đã chấn động giang hồ, nhưng dù sức hắn có trói gà không chặt đi nữa, một khi Thánh Cô để mắt tới thì việc tôn hắn làm minh chủ như lời lão đầu tử nói là điều hợp lý. Tất cả liền hoan hô, nhiều người vỗ tay reo hò. Bỗng Đào Hoa Tiên nói:
Chúng ta đi cứu Nhậm đại tiểu thư thì có phải là cô ta sẽ là vợ Lệnh Hồ Xung không hả?
Quần Hào đối với Nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn kính, tuy cảm thấy Đào Hoa Tiên nói không sai, nhưng ai ai cũng không dám công nhiên gật đầu. Lệnh Hồ Xung vô cùng lúng túng, lặng yên không lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói:
Đúng vậy, đúng vậy, chỉ khi bản lãnh của Lệnh Hồ Xung cao hơn bọn ta thì khỏi cần phải bàn.
Đột nhiên Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Thực, cả bốn tiên cùng động thủ, túm chặt lấy tứ chi của Lệnh Hồ Xung nhấc bổng lên. Bốn người này ra tay rất thần tốc mà không hề báo trước, nói túm thì túm. Lệnh Hồ Xung không kịp né tránh, Quần Hùng cùng kinh hãi la lên:
Đừng làm gì, buông ra mau đi.
Đào Diệp Tiên cười nói:
Tất cả khi yên tâm, bọn ta không làm tổn thương tính mạng của Lệnh Hồ Xung đâu, chỉ cần Lệnh Hồ Xung đồng ý nhường để sáu huynh đệ ta là mình nha.
Lão chưa nói hết câu, Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Thực, cả bốn tiên cùng hét lên, vội ném Lệnh Hồ Xung xuống rồi la lên:
Trời ơi, người sự yêu pháp gì đó.
Thì ra tay chân của Lệnh Hồ Xung bị bốn lão túm chặt, hắn sợ đầu óc bọn lão ngu muội, chuyện quái gì cũng làm được, không chừng bọn chúng xé hắn ra thật. Hắn liền giận hấp tinh đại pháp. Đào Cốc Tứ Tiên cảm thấy nội lực của mình ùng ùng từ bàn tay tiết ra ngoài, càng giận công kháng cự thì nội lực tiết ra càng nhiều hơn. Trong lúc kinh hãi, bốn lão liền ném hắn xuống đất. Lệnh Hồ Xung ưỡn người đứng dậy ngay. Đào Diệp Tiên vội hỏi:
Sao?
Đào Căng Tiên và Đào Thực Tiên cùng nói:
Cái công phu mà Lệnh Hồ Xung này thật là kỳ quái, chúng ta không tốn hắn được.
Đào Căng Tiên nói:
Không phải là tốn không được, mà hắn đột nhiên là chúng ta không muốn tốn hắn nữa này.
Quân Hào, Quan Hô, tất cả đều nói:
Đào Cốc Lục Tiên, lần này các ngươi có phục chưa?
Đào Căng Tiên nói:
Lệnh Hồ Xung là hảo băng hiếu của sáu huynh đệ bọn ta. Lệnh Hồ Xung cũng như là Đào Cốc Lục Tiên, Đào Cốc Lục Tiên cũng như Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung là minh chủ thì cũng như Đào Cốc Lục Tiên là minh chủ, có gì đâu mà không phục hả?
Đào Hoa Tiên nói.
Trong thiên hạ làm gì có chuyện mình không phục mình? Sao cái người hỏi ngu quá như vậy hả?
Quần Hào thấy vẻ mặt của Đào Cốc Lục Tiên, đoán rằng vừa rồi lúc bọn chúng túm lệnh hộ xung không được đã ngấm ngầm xấu hổ, nhưng sợ mất mặt nên không chịu thừa nhận. Tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng ai cũng cười và hoan hô lên. Lệnh hộ xung nói:
các vị bằng hữu, lần này chúng ta đi nghinh đón thánh cô và giải cứu rất nhiều bằng hữu giang hồ đã bị thất thủ, bị giam cầm trong chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ lừng danh trong thiên hạ đã mấy trăm năm, bất cứ môn phái nào cũng không thể kháng cự được. Nhưng chúng ta người đông thế mạnh, ngoài hơn 1000 vị anh hùng ở đây ra còn có không biết hảo hán đã đến đó trước. Võ công của chúng ta dù không bằng đệ tử tăng tục của chùa Thiếu Lâm thì 10-1 không chột cũng què.
Mọi người đáp ầm lên.
Đúng đúng, không lẽ các hòa thượng chùa Thiếu Lâm có 3 đầu 6 tay sao hả?
Lên Hữu Sung lại nói.
Tuy nhiên, các đại sư chùa Thiếu Lâm tuy giữ thánh cô, nhưng không thể làm khó dễ gì thánh cô. Các đại sư trong chùa đều là những bậc cao tăng đắc đạo, từ bi bác ái, khiến ai cũng kính ngưỡng. Chúng ta có phá hủy chùa Thiếu Lâm, thì e rằng hảo hán trên giang hồ sẽ nói là chúng ta cậy nhiều để thủ thắng, không phải là hành vi của bậc anh hùng. Cho nên, theo ý tại hạ, chúng ta phải tiên lễ hậu binh. Nếu có thể thuyết phục được chùa Thiếu Lâm nhường một bước, không giam giữ, làm khó dễ thánh cô và các vị bằng hữu nữa, để tránh khỏi một trận ác đấu, thì vẫn hay hơn nhiều.
Công tử rất hợp với ý của tại hạ. Nếu động thủ thì song phương sẽ tổn thương rất nhiều.
Đào Chi Thi nói.
Lời của lệnh hồ công tử không hợp với ý ta. Nếu song phương không động thủ thì tổn thương rất ít, còn thú vị gì nữa?
Tố Thiên Thu nói.
Chúng ta đã tôn lệnh hồ công tử là minh chủ. Khi lệnh hồ công tử phát hiệu lệnh thì mọi người phải nghe theo.
Đào Canh Tiên nói.
Thế chúng ta không nghe thì sao? Chúng ta nhất định không nghe thì sao? Chuyện phát hiệu lệnh để bọn Đào Cốc Lục Tiên ta làm cũng được rồi chứ.
Quần hùng nghe sáu huynh đệ của lão cứ làm rộn một cách vô lý, cản trở việc chính thì ai ai cũng tức giận. Nhiều người đặt tay lên chui đao, đợi Lệnh Hồ Xung ra lệnh thì sẽ loạn đao phân thay sáu lão ra. Võ công của sáu lão có cao cường đến đâu cũng không chống đỡ nổi mấy chục đao đồng thời chém xuống. Tổ Thiên Thu nói.
Việc của minh chủ là cái gì? Đương nhiên là phát hiệu lệnh rồi. Nếu minh chủ không phát hiệu lệnh thì còn gì gọi là minh chủ được nữa. Cái chữ chủ này có nghĩa là phát hiệu lệnh đó.
Đào Hoa Tiên nói.
Đã là như vậy thì chỉ gọi hắn một chữ minh thôi, bớt bỏ cái chữ chủ là được rồi.
Đào Diệp Tiên lắc đầu nói.
Chỉ gọi một chữ minh thì còn nghĩa lý gì nữa?
Đào Cán Tiên nói.
Theo cao kiến của ta đấy, thì cái chữ minh dĩ nhiên là không có nghĩa gì rồi. Nếu tắt cái chữ minh ra thì gọi hắn là minh huyết đi.
Đào Chi Tiên la lên.
Sai rồi, chữ minh mà tách ra thì chữ phía dưới không phải là chữ huyết, nó ít hơn một nét. Vậy thì nó là cái chữ gì hả?
Đào Cốc Lục Tiên đều không hiểu đó là chữ mảnh trong khí mảnh. Quần hùng muốn bọn lão lòi cái dốt ra nên không ai lên tiếng chỉ điểm. Đào Cán Tiên nói.
Ít về một nét thì cũng là huyết. Nếu như ta chém ngay một đao, chém sâu thì máu chảy ra nhiều, đương nhiên là huyết rồi. Nếu ta hạ thủ lưu tình, chém nhẹ một đao thì máu chảy rất ít, tùy ít một chút nhưng cũng là huyết đấy chứ.
Đào Chi Tiên tức giận nói.
ngươi chém ta một đao thì dù chém nhẹ cũng không phải là hạ thủ lưu tình nữa rồi. Mà tại sao ngươi lại muốn chém ta một đao là thế nào?
Đào Khánh Tiên nói,
ta đâu có chém, tay ta đâu có đao.
Đào Hoa Tiên hỏi,
nếu tay ngươi có đao thì sao?
Quần hùng nghe bọn lão nói càng lúc càng không đâu ra đâu, không kìm được tức giận cùng quát lên,
im miệng đi, mọi người nghe hiểu lệnh của bên chủ.
Đào Chi Tiên nói,
hắn ra lệnh thì cứ ra lệnh, cần gì phải im miệng.
Lần Hùng Xung đề khí nói lớn,
các vị bằng hữu, từ nay đến rằm tháng 12 còn 17 ngày nữa, mọi người lên đường từ từ mà đi, đến Thiếu Lâm là vừa đúng ngày. Lần này chúng ta không phải bí mật hành sự, mà là dương cờ viết dòng chữ anh hùng thiên hạ, cùng lên chùa Thiếu Lâm cùng nghinh thánh cô. Lấy mua nhiều trống chứ đừng gõ trống đi trước, để bọn đệ tử tăng tục của Thiếu Lâm nghe được phải hoảng sợ.
Phần lớn những hào khách bằng môn tả đạo là những kẻ hiếu sự, nghe Lệnh Hữu Xung nói sẽ đại náo như vậy đều khoái chí, tiếng quan hô dậy lên chấn động cả sân khốc. Cũng có nhiều người lão thành trầm tĩnh, nhưng thấy mọi người đều phấn khích nên không ngăn cản, chỉ mỉm cười mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hữu Xung mời Tổ Thiên Thu, Kế Du Thi, lão đầu thử ba người đi làm cờ phướng trống gia. Đến giờ ngọ thì đã viết xong dòng chữ trên lá cờ lớn giải trắng. Gia trống chỉ mua được hai cái. Lệnh Hữu Xung nói,
chúng ta lên đường, dọc đường gặp các thị trấn để dừng lại mua sắm thêm.
Lập tức quân hào cùng reo hò sắp thành hàng tiến về hướng bắc. Lệnh Hữu Xung nhớ lại tình trạng đệ tử phái Hằng Sơn bị địch tập kích trên Thiên Hà lĩnh, hắn bàn bạc với bọn Kế Du Thi, phái 7 bang hội, 2 bang đi trước tiên phong, 2 bang đi bên trái hội vệ, 2 bang đi bên phải cũng hội vệ, 1 bang đi phía sau tiếp ứng, những người còn lại là đại đội đi chính giữa. Hắn lại phái Thần Điểu bang ở sông Hán Thủy quay về truyền tin tức. Thần Điểu bang là bang hội bổn địa, từ Ngạc Bắc đến Diệu Nam đều thuộc phạm vi thế lực của bang này. Nếu có gió thổi, cỏ động thì bọn họ đều nhận biết ngay. Quân hào thấy Lệnh Hữu Xung điều động rất hợp lý, ngoài Đào Cốc Lực Tiên ra, ai cũng phục và tuân theo. Đi được mấy ngày, dọc đường liên tục có hào sĩ đến nhập bọn, cờ dương trống đánh càng lúc càng khí thế. Trong tiếng trống thùng thùng, hơn 2.000 người reo hò tiến về Thiếu Lâm. Một hôm, đến dưới chân núi Võ Đan, Lệnh Hữu Xung nói,
phái Võ Đàng là đề nghị đại phái cho Võ Lâm, thành thế rất hùng mạnh, ngang hàng với phái Thiếu Lâm. Lần này chúng ta đi nghinh đón Thánh Cô, ngay cả phái Thiếu Lâm cũng không nên đắc tội. Để khỏi đắc tội với phái Võ Đàng, chúng ta nên tránh đường mà đi, tỏ ý tôn trọng Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Võ Đàng. Không biết ý các vị như thế nào?
Lão đầu tử nói,
Lệnh Hồ công tử nói sao thì làm vậy. Chúng ta chỉ cần đón được Thánh Cô là thỏa tâm nguyện rồi, không nên xin chuyển rắc rối để thêm cương địch. Nếu đón Thánh Cô không được, dù có sang bằng núi Võ Đàng cũng chẳng ích gì.
Lệnh Hữu Xung nói,
vậy thì hay lắm, xin truyền lệnh xuống hay cuốn cờ, thôi đánh chấm, đi rẽ về hướng đông.
Quân hào liền rẽ sang hướng đông mà đi. Mọi người đang đi, bỗng trước mặt có người cưỡi lừa đi đến. Phía sau còn có thêm 2 người nông dân, một người gánh củi, còn người kia gánh rau. Cưỡi trên lưng lừa là một lão già, lưng còng, không ngừng ho sù sụ, quần áo giá chằng giá chịch. Quân hào quá đông, tay cầm binh khí, đi trên đường la lối ổng tỏi, thanh thế rất hùng dũng. Người đi đường vừa thấy, liền né sang một bên. Nhưng ba người này làm ra vẻ như không thấy, đi xông thẳng vào đám quần hào. Đào Cốc Tiên quát lên,
các ngươi làm cái gì mày hả?
Lão đưa tay đẩy một cái, con lừa hí lên một tiếng ngã lăn ra, rắc rắc mấy tiếng, xương chân nó bị gãy. Lão già cưỡi lừa té xuống đất, rên hừ hừ, bò dậy mãi mà không dậy được. Lệnh Hữu Xung áy náy trong lòng, liền chạy lại đỡ lão dậy rồi nói,
thật xin lỗi, lão trưởng có đau lắm không?
Lão già rên hừ hừ nói,
Cái này có gì đáng kể đâu.
Hai lão nông dân dậy gánh xuống, đứng ở giữa đường, hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ tức giận. Hán tử gánh củi thở hồng hộc nói,
Đây là chân núi Võ Đan. Các người là ai mà dám to gan đánh người như vậy?
Đào Canh Tiên nói.
Chân núi Võ Đan thì nói sao?
Hán Tử nói.
Dưới chân núi Võ Đan, ai ai cũng biết võ công. Các người là người ngoài mới đến đây, lại dở thói ngang ngược. Thiệt không biết sống chết là gì, tự rước lấy cái khổ vào thân.
Quần Hào thấy hai lão mặt vàng hốc hác, khoảng 50 tuổi, lời nói của lão gánh rau trung khí không đủ, lại tự xưng là biết võ. Mấy chục người liền cười ồ lên. Đào Hoa Tiên cười nói.
Người cũng biết võ công nè.
Hán Tử đó nói.
Dưới nuôi Võ Đan, đứa trẻ lên 3 cũng biết đánh quyền, đứa trẻ lên 5 thì biết luyện kiếm, có gì là lạ.
Đào Hoa Tiên chỉ Hán Tử gánh củi cười nói.
Thằng Hắn thì sao? Hắn có biết sử kiếm không?
Hán Tử gánh củi nói.
Ta hả? Ta lúc nhỏ có học qua mấy tháng, mười mấy năm nay không có luyện, công phu đều bỏ qua một bên hết rồi.
Hán Tử gánh rau nói.
Võ công cũng phải võ đàng để nhất thiên hạ, chỉ cần học qua vài tháng thì ngươi không phải đối thủ rồi.
Đào Diệp Thiên cười nói.
Vậy ngươi luyện mấy đường cho bọn ta xem?
Hán Tử gánh củi nói.
Luyện cái gì? Các ngươi xem không có hiểu đâu.
Quần Hào cười rần lên, đều nói.
Không hiểu thì cũng phải xem thử cho biết chứ.
Hán Tử gánh củi nói.
Ôi, đã như vậy thì ta luyện vài chiêu, nhưng mà không biết còn nhớ hết không? Nghĩ nào cho mượn cái kiếm đi.
Liền có người cười đưa kiếm tới. Hán Tử đó nhận kiếm, đi đến đám ruộng, dung bên này một kiếm, bên kia một kiếm. Lão xử được 3-4 chiêu, bỗng lão quên mất. Lão gãy đầu suy nghĩ, rồi lại xử mấy chiêu nữa. Quần Hào thấy lão xử hoàn toàn không ra chân pháp, thân thủ lại rất dụng về, ai cũng ôm bụng cười lăn ra. Hán Tử gánh rau nói.
Có gì đâu mà cười, để ta đến xử cho. Cho ta mượn kiếm đi.
Lão nhận trường kiếm, liền chém loạn xạ. Lão ra tay rất nhanh, giống như điên khùng, khiến cho mọi người cười ngã nghiêng ra. Lúc đầu Lệnh Hồ Xuân cũng mỉm cười, nhưng lúc xem được mười mấy chiêu, bất giác hắn cảm thấy kinh ngạc. Chiêu kiếm của hai Hán Tử, một người rất chậm, còn một người rất nhanh, nhưng trong kiếm pháp của cả hai rất ít có chỗ sơ hở, thật là hiếm thấy. Tư thế của hai lão rất khó coi, nhưng chiêu kiếm lại cổ quái hùng hậu, quay lực trên kiếm dường như mới chỉ phát huy được 1-2 phần, còn lại thì tiềm ẩn không lộ ra. Lệnh Hồ Xung liền bước lên trước mấy bước, cung tay nói.
Hôm nay được bái kiến hai vị tiền bối, tận mắt thấy cao chiều, thật quả là vinh hạnh.
Lệnh Hồ Xung nói rất thành khẩn. Hai lão thu trường kiếm về, lão gánh củi trừng mắt hỏi.
Tiểu tử, ngươi hiểu được kiếm pháp của bọn ta sao hả?
Lệnh Hồ Xung nói.
Không dám nói chứ hiểu. Kiếm pháp của hai vị bát đại tinh thâm, chứ hiểu là do ván bối nói được. Kiếm pháp với võ đàng lừng danh thiên hạ, quả nhiên khiến người khâm phục và được mở rộng tầm mắt.
Hán Tử gánh rau hỏi.
Tiểu tử, ngươi tên gì?
Lệnh Hồ Xung còn chưa trả lời thì trong quần Hào đã có mấy người la lên.
Cái gì mà chào tử cũng không chào tử hả?
Vậy này là minh chủ của bọn ta, là Lãnh Hồ công tử đó.
Hồi cái tên nông dân que mùa kia, anh nói thật trọng hơn một chút được không?
Hán Tử gánh củi nghiêng đầu nói.
Lãnh Hồ Hoa Tử à, sao không gọi là A Cẩu A Miêu mà gọi cái gì là Dưa Hấu Đậu Phộng vậy? Cái tên thiệt là khó nghe quá đi.
Lệnh Hồ Xung cung tay nói.
Hôm nay Lệnh Hồ Xung được tới kiếm pháp thần diệu của phái võ đàng, rất khâm phục. Ván bối sẽ có ngày lên núi khấu kiến xuống Hương đạo trưởng để tỏ lòng kính trọng. Tôn tính đại danh của hai vị, có thể cho ván bối biết được không?
Lão gánh củi nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi nói.
Bọn người đông người là ho om sòm đánh trống thổi kèn, có phải đưa đám ma không?
Lệnh Hồ Xung biết hai lão này là cao thủ phái Võ Đan, hắn liền cung kính cúi người đáp.
Bọn ván bối có một vị bằng hữu bị giữ trong chùa Thiếu Lâm, nên đi cầu xin phương chính phương trưởng lão nhân gia từ bị tha cho.
Hắn Tử gánh rau nói.
Thì ra không phải đưa đám ma, nhưng các người đánh chết con lừa của ba bá ta, có chịu đền tiền hay không?
Lệnh Hồ Xung tiện tay dẫn qua 3 con tuấn mã, hắn nói.
3 con ngựa này đương nhiên không bằng con lừa của tiền bối, nhưng vẫn xin tiền bối cưỡi tạ. Bọn ván bối không biết tiền bối giá lâm, nên lỡ đụng độ, xin tiền bối miễn tội.
Lệnh Hồ Xung nói xong, dẫn 3 con ngựa qua. Quần Hào thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung càng lúc càng khiêm cẩn, tuyệt không có ý giả bộ, nên ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Hán Tử gánh rau nói.
Người đã biết kiếm pháp của bọn ta cao thâm, vậy người cứ muốn tẩy thí hay không?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Văn bối không phải là đối thủ của hai vị.
Hán tử gánh củi nói.
Ngươi không muốn tỉ thí, nhưng mà ta muốn tỉ thí đó.
Lão đâm một kiếm trên chết ra, nhằm phóng về Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân thấy kiếm này của lão chụp lên chính chỗ yếu hại trên người hắn rất tinh diệu. Hắn bèn khen.
Hào kiếm pháp, hào kiếm pháp.
Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm ra, xoay kiếm lại. Hán tử chém loạn lên trên không trung. Lệnh Hồ Xuân thu trường kiếm về, hắn cũng chém lên không. Hai người liên tiếp xuất 7-8 chiêu kiếm, mỗi chiêu kiếm đều đâm vào khoảng không, song kiếm chưa hề giao nhau, nhưng hán tử gánh củi lại lùi dần từng bước. Hán tử gánh rào la lên.
Dư hấu đổ phẩm, quả nhiên có chút môn đạo.
Lão dung kiếm lên chém loạn xạ, trong khoảnh khắc đã liên tiếp chém khoảng 20 kiếm. Mỗi chiêu kiếm đều chém về hướng Lệnh Hồ Xuân, nhưng mũi kiếm luôn cách Lệnh Hồ Xuân 7-8 thước. Lệnh Hồ Xuân dung trường kiếm lên, có lúc hắn điểm hán tử gánh củi một chiêu, có lúc hắn lại chém hán tử gánh rau một chiêu. Lưỡi kiếm của hắn cách người hai lão đều khoảng 7-8 thước. Hai lão thấy hắn xuất chiêu thì vẻ mặt rất căng thẳng, hoặc nhảy lên né tránh, hoặc múa kiếm vội gạt đỡ ra. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chốn này dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.